Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, trước hết xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô trong ban tổ chức. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, trước hết chúng tôi xin chân thành nguyện cầu tam bảo gia hộ do ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa liền quý vị, thì hôm nay tôi đến với đạo tràng với một cái đề tài, đó là giác, là giác ngộ sự khổ. Ở đây hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với các vị về ít điều, về nhận thức, về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đừng có học bằng cách hình dung và tưởng tượng, hay là chúng ta suy diễn một cách quá là xa vời với thực tế, mà chúng ta học Phật bằng cách suy diễn và nghiền ngẫm và nhìn chân được sự thật với thực tế là đúng hơn. Các vị biết bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển là bài pháp gì? Đó là bài pháp tứ diệu đế. Đó là bốn chân lý, mà hai chân lý đầu tiên đó là gì? Đức Phật nói lên sự khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói cái điều quan trọng nhất ở trong tứ diệu đế mà chúng ta cần phải nhận chân, đó là sự khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ. Hai điều đó là điều đã được Đức Phật trăn trở từ khi Ngài còn là một thái tử ở tại kinh thành Cao Tỳ La Vệ. Và phải nhận chân được điều này mới có một Đức Phật ra đời và mới có một tôn giáo đạo Phật huy hoàng như ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng. Xin thưa các vị, sự khổ mà Đức Phật muốn nói ở đây nó nằm trên bốn cái hình thái đau khổ căn bản, đó là sinh, già, bệnh, chết. Thì ở trong thuật ngữ theo Hán Tạng người ta gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Đó là bốn cái nỗi khổ căn bản. Và bốn nỗi khổ này là thực tại của trần gian với cái kiếp con người. Không một ai trong cuộc đời mà vượt qua bốn cái khổ này. Có những người nói thưa thầy, có những người đâu có bệnh đâu, tự nhiên họ chết. Như vậy họ đâu có trải qua sinh lão bệnh tử, phải không? Và có những người nói là họ đâu có già đâu, họ chết 5-7 tuổi hay là 10 mấy tuổi, thì sao họ nói sinh lão bệnh tử? Chúng ta nói thì nghe đúng, nhưng mà các vị thấy có đúng không? Đúng là thực tế với con người đó. Nhưng mà Đức Phật nói ở đây là nói chung cho nhân sinh, tức là quy luật của con người có sinh là có tử. Và trong tiến trình sinh tử đó, nếu có già chết thì cũng được, hay là bệnh chết cũng được, mà chưa già chưa bệnh mà chết, bất đắc kỳ tử do một duyên sự gì, cũng là một nguyên tắc sinh tử là chính. Cho nên với một con người đó không có già và bệnh, nhưng mà vô số chúng sinh khác cũng già bệnh. Cho nên Đức Phật nhìn trên đại thể mà nói, chứ không phải nhìn cá biệt của một con người mà nói. Các vị phải thấy được chỗ đó, đem thôi người ta thắc mắc. Và bốn cái khổ mà tiếp theo của sinh, già, bệnh, chết, mà thường trong kinh thêm bốn cái khổ căn bản và thêm bốn cái phần khổ phụ thêm nữa là gì? Ái biệt ly, cầu bất đắc, oán thắng hội, ngũ ấm xí hạnh. Như vậy thì ở đây giải thích từng phần, tôi giải thích tóm tắt thôi. Những điều này Phật tử đã học được rất nhiều chư tôn đức và các vị đã nằm lòng rồi. Nhưng tôi muốn làm một tiêu đề dẫn nhập, tôi giải thích một cách tóm lược để chúng ta nắm từng phần trong cái bài mà chúng tôi muốn trình bày các vị hôm nay. Oán thắng hội là gì? Oán là gì? Là thù oán, thắng là ghét, tức là những kẻ thù mình ghét. Mà hội là sao? Gặp gỡ. Đó, oán thắng hội là oán ghét mà lại gặp gỡ hoài. Gặp kẻ thù như sao? Như gai đâm vào mắt. Đúng không? Cho nên giận ai, ghét ai mà gặp khổ lắm. Bình thường vợ chồng, anh em trong nhà của các vị thôi, mới cãi lộn nhau gặp, các vị có can đảm để nhìn thẳng vào mặt người đó bằng đôi mắt tình thương không? Nhìn nổi không? Không đủ can đảm. Tôi nói thật, chính tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi hờn hờn ai trong huynh đệ đó đi chuẩn bị gặp đằng xa, ở đây mình tìm cái ngõ nào đó mình né để mình tránh mặt đi, ý là nó muốn vậy. Cho nên cái đó là những cái mình hờn nhẹ nhẹ mà mình còn thấy như vậy, huống chi là oán thù mà gặp thì thế nào, khổ lắm. Cho nên đừng gieo oán thù nhiều các vị, phải tập sống theo từ bi của Đức Phật. Rồi hai nữa là gì? Là cầu bất đắc khổ. Ai có thi thì biết đúng không? Thi mà thi rớt thì chúng ta hiểu điều này. Rồi á, buôn bán làm ăn và nhiều việc khác mà chúng ta không thành công, thì các vị ở ngoài thương trường và các vị là người từng trải với cuộc đời, các vị hiểu điều này quá rồi, tôi không cần giải thích. Rồi ái biệt ly, tức là thương yêu mà chia lìa, trời điều này chắc ghê gớm lắm. Hồi đó giờ có ai đau khổ về tình yêu chưa? Người ta nói là đường vào tình yêu gì? Có trăm ngàn bao, có dạng lần sầu gì đó. Đường đó ai vào thì nấy biết. Và tôi nhớ ngày xưa hình như là Nguyễn Bính hay Xuân Diệu gì đó có nói một câu là đường êm quá ai đi mà nhớ nó. Đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Tức là các vị nhớ điều này là Đức Phật dạy rất rõ, thương yêu mà chia lìa là khổ. Trong kinh Tạng Nikaya cũng có một cái bài mà tôi đọc ngày xưa trong tuần Nguyệt Sang Báo Giác Ngộ của Trần Phương Lan dịch. Nó có một cái đoạn mà nói về cái khổ của tình cảm. Tôi nói trích ra bốn